Ở đây Đức Phật muốn nói là thường vui với cái việc là không cho mà lấy, mà sẵn sàng bố thí mà không có tham muốn, không có tham muốn nữa, hoàn toàn không có để ý vì cái việc mà cái bằng của sự cúng dường. Cho nên đó là cái ngày mà các vị biết là cái ngày đó là Tăng Đồ Lô á, là một cái vị đó là khất thực, đó là nổi tiếng của Phật giáo Nam Tạng hay nói đến đó, gọi là cái bằng ngày tên là cái bằng Tăng Đồ Lô Phả. Ngày đi khất thực, các vị biết là đi khất thực không có bác gì đi rồi đó ha. Thì cái hạnh của bên các vị nguyên thủy, các vị biết là Nam Tông á, là khi họ đi khất thực là các vị cúng gì họ ăn cái nấy. Cho nên bây giờ mấy cái vị sư thái hoặc sư miên á, các vị cúng gì họ ăn cái nấy, cúng cá họ ăn cá, cúng thịt họ ăn thịt, họ không có phân biệt gì đâu á. Nhưng mà thật ra là cái phân biệt không phân biệt quan trọng là cái tâm của người tu có đạt được điều không. Mà phân biệt không phân biệt cỡ như ngày Tân Đầu Lô Phả thì vị đó mới gọi là không phân biệt. Thì các vị biết là ông bác đi khất thực ăn, có một cái ông cùi cúng đồ ăn cho ổng xong rớt một ngón tay ổng. Rớt một cái tay cùi động á, ổng về nữa là ổng ăn luôn cái tay cùi. Không có phân biệt, không có nghĩa là nói ngon dở, mà cũng không có nghĩa là đặt một gì trên. Lịch sử của Nam Tông nói điều đó. Thì người nào mà đạt được trình độ đó thì người đó sẽ hoàn toàn giải thoát mà không có vướng mắc nữa. Còn nếu mà mình đi khất thực á, mình nghĩa là mình ôm cái đó mình đi xong rồi mình nói mình không có phân biệt nữa, cúng gì ăn cái nấy. Nhưng mà cái bằng cúng mà nói trời bên đây sao cúng gà xương không vậy? Gà này không đủ thịt. Hay là nói bên đây cúng sao mà gà này mà nêm mặn quá vậy? Là ngay lúc đó khởi sinh phân biệt. Mà hãy còn phân biệt á thì coi như còn mắc nợ chúng sanh. Vậy thôi. Tức là ai tu cỡ nào cũng được, nhưng mà nếu mình còn phân biệt tức là còn mắc nợ chúng sanh. Cho nên mà cỡ mà đạt được như ngài Tăng Đồ Lô á, tức là gì? Thậm chí nữa là người ta nói là cúng, nói là người cùi đó, mà nói là cúng món ăn mà mình không cảm thấy họ cùi, mình không sợ họ dơ và mình không sợ họ lây với mình, mà thậm chí nữa là rớt một ngón tay trọng mà ổng vẫn ăn một cách tự nhiên, thì đó được gọi là cái bằng vô phân biệt. Ở đây Đức Phật muốn nói điều đó. Ngài nói cho nên nếu mà cái người mà dứt trừ sự không cho mà lấy, rồi vui với liệt nữa là không cho mà lấy, rồi nữa là giữ được cái tâm tâm sạch quan hỷ, không keo kiết, không mong đền trả, không tham lam, thấy tài vật của khác khác mà không nghĩ cho mình mà không lấy về mình. Đây là một cái điều mà một cái người Phật tử tại gia hay là xuất gia không giữ, là giữ được một cách nữa là hoàn hảo. Thầy nói rằng rõ ràng là khi Đức Phật nói điều này, Đức Phật đã khẳng định rằng nếu các Phật tử giữ hoàn hảo chắc chắn mình sẽ đạt được thánh quả. Nhưng mà khó ghê gớm lắm các vị, biết không? Chỉ cần là mình cứ nói là ở trong chùa thôi mà nó là ai cũng dọn đồ ăn hết mà không dọn cho mình là mình đã phiền não rồi. Không dọn cho phiền não rồi. Mà thậm chí nữa là thấy tại sao múc người ta tô lớn hơn tô mình là mình thấy cũng khó chịu rồi. Rồi thậm chí nói sao mà thấy nữa là thương người kia cho người ta nước nhiều hơn tôi ít trước hơn. Rồi thậm chí nói là tại sao thấy người khác có tô, người ta có miếng tàu hũ mà mình không có tàu hũ. Chỉ có một chút xíu đó không thôi là cái này nó đã là hoàn toàn rách rối rồi các vị thấy không. Cho nên nói cái từ, dùng cái từ đây tức là hoàn hảo nó khó khăn lắm. Và Đức Phật nói chỉ khi nào mà cái bạch y thánh đệ tử này mà giữ một cách hoàn hảo thì chắc chắn tối đa trong bảy đời họ không sinh tử nữa. Guarantee. Coi như là tu mà Đức Phật bảo đảm cho các vị biết rằng trong bảy đời các vị không bị đọa lạc nữa. Với điều kiện các vị phải đạt được trình độ như thế này. Trình độ nghĩa là không có tham. Mà không tham ở đây còn có nghĩa là tích cực nữa. Phải làm sao nghĩa là phải quan hỷ, phải làm sao nghĩa là phải bố thí, phải làm sao nghĩa là phải nghĩa là cái tâm không phân biệt. Chứ giống như học trò thầy, đệ tử thầy mà làm tướng thầy nói cái gì phải không? Nó nói là cái bằng nó coi phim, trời ơi, thấy phim nghĩa là tội nghiệp quá, mấy con báo này nó rượt con nai, nó bắt con nai, nó chụp rồi nó xé nó ăn, rồi nữa là mình coi thấy cọp vậy, nó đè mấy con sơn dương. Mình coi trong phim mà lâu lâu các vị kim coi trong phim mà mình gọi là cái bằng Discover, tức là cái phim mà gọi là thám hiểm, hoặc phim mà người ta chiếu về animal, nó thấy tội nghiệp lắm, thấy mấy cái con thú dữ nó ăn con nhỏ, mình thấy tới tội nghiệp. Nó nói thấy thảm lắm, nhưng biết sao bữa nào nó cũng làm một dĩa đâu, bữa nào nó cũng làm cái là thịt heo, thịt bò, thịt gà, không tha con nào đâu. Chỉ có một cách là con kia thì ăn trực tiếp, còn nó thì nấu nướng đàng hoàng. Nó nói vậy thôi, con cũng đâu có khác gì con kia đâu. Con thấy con cọp nó dữ quá, con thấy con báo dữ quá, nhưng mà bữa nào coi lại con á, các vị biết không, ăn chay không nổi. Đi thì đi với sư phụ, mà vô ngồi thì nó là thôi sư phụ lựa cái nào mà không có ấy sư phụ ăn rồi. Nó làm một dĩa trong đó đủ thứ trơn á, gà thì 2-3 miếng, rồi nữa là thịt bò bistec, rồi nữa là thêm cả nữa là cái gì cá nướng nữa là 2-3 loại, nó thậm chí còn đồ ăn thịt lạc đà nữa. Vậy thì thôi còn gì nữa đâu nói. Và điều đó để cho chúng ta thấy rằng là cái chỗ đây là cái tâm mà nó là tịnh trừ cái tâm sát sanh, và đồng thời cái tâm mà cái bằng của tham muốn mình mà nó hết á, thì Đức Phật nói rằng đó là sự hoàn hảo. Bạch y thánh đệ tử đạt được sự hoàn hảo. Rồi bây giờ nữa là chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà giữ được cái tâm đó, cái người Phật tử phải làm cái gì? Phải cảnh tỉnh, phải là cái bằng luôn luôn giống như ngày xưa mà người ta nói rằng một cái người mà kể cả là sát sanh hại mạng, ngày xưa mình tới giết heo giết bò vậy, nhưng mà người ta sử dụng cái từ nữa là khi nào mình buông cái dao đồ tể, tức là lập địa thành Phật, tức là lúc nào mình cắt bỏ cái tâm nữa là cái bằng giết hại, cắt bỏ cái tâm nữa là mình nói là cái bằng tham ác vì chúng sanh nữa, mà cái trong cái lòng mình tỉnh trừ nữa, thì lúc đó các vị thành Phật, điều đó không sai. Nhưng mà với điều kiện phải là bỏ thật sự, mà không phải bỏ bên ngoài, là bỏ ở trong lòng. Dừng là dừng ở trong lòng mới là vấn đề quan trọng. Cho nên là các vị có nhớ là trong cái câu chuyện lịch sử mà Đức Phật nói về cái ngài vô não vậy, khi mà cái ông vô não ông bị cái ngoại đạo xúi dục là nếu mà giết hại được 1000 người để cắt cái ngón tay này làm một cái sâu chuỗi đeo đó, gọi là cái bằng Angulimala, tức là cái bằng đó là ông vô não á, là ương hoặc ma đó, đeo một cái sâu chuỗi về mà tới 999 hoặc là 99 cái ngón tay rồi, chỉ còn một cái nữa là được cái thành đạo. Thì cuối cùng là ổng gặp, ổng đợi là bữa đó mẹ ổng, ổng thấy mẹ ổng cuối cùng muốn giết mẹ ổng để lấy ngón tay đó, nhưng mà Đức Phật mới thị hiện ra bằng cách là hóa độ cho ổng. Và ổng thấy ổng còn phân biệt được một chỗ là khi mà ổng thấy cái Đức Phật ra là ổng bỏ bà mẹ ổng mà ổng rượt theo Đức Phật, bởi vì ổng không nỡ giết mẹ ổng mà ổng rượt theo Phật để ổng giết. Nhưng mà ổng rượt hoài mà cứ hả hả mà ổng thấy mà hay là ổng đứng lại ổng mệt rồi thấy Đức Phật đứng lại, mà ổng đi thì thấy Đức Phật đi, mà cứ hai người có khoảng cách hoài mà không cách nào bắt được. Cuối cùng ổng phải kêu lên là ớ ông Bồ Đà hãy dừng lại, tại sao mà ổng cứ chạy hoài vậy? Đức Phật nói ta đã dừng lại từ lâu rồi. Nó dừng lại ta rượt hoài không được mà sao dừng lại? Đức Phật nói ta dừng lại rồi. Bởi vì ta dừng lại tức là dừng lại trong vô lượng kiếp Như Lai đã dừng lại cái sự sát sanh, cái sự nữa là ham muốn giết chóc, cái sự nữa là tham muốn nữa, dừng lại từ lâu rồi. Thì nói một cách khác nữa là cái bằng hãy dừng lại ở trong của mình, trong lòng của mình đi. Cái lời pháp của Đức Phật là khuyên cái ông ương vực Ma La đó, tức là vô não, hãy dừng lại cái tâm sát hại, cái tâm tham ác trong lòng của mình đi. Thì lúc đó ổng mới nghe, ổng hiểu được và ổng buông cái đao xuống để quỳ, ổng làm đệ tử Đức Phật. Một thời gian sau thì ổng đã đắc được A-la-hán. Đó trong lịch sử Đức Phật có câu chuyện đó, có dịp các vị coi để thấy rằng là ở đây người ta muốn dùng cái từ là buông đao đồ tể lập địa thành Phật, có nghĩa là nếu mà mình chấm dứt dừng lại cái tâm, hay gọi là đoạn trừ cái tâm ở trong lòng của mình, thì mình có khả năng đạt được cái thánh quả. Trong quá khứ và trong lịch sử của Đức Phật có nhiều người trong một đời họ làm nhiều cái nghề rất là hạ tiện, rất là xấu xa, nhưng mà họ buông đao đồ tể, tức là họ cắt đứt cái tâm đó, họ có thể thành đạo được. Thậm chí có những người là nổi tiếng giống như là cái bằng nàng đó là cúng cái giường xoài của Ambala, tức là một kỹ nữ làm bán thân cho khách giang hồ, nhưng mà cuối cùng là giác ngộ rồi cuối cùng tu hành cũng trở thành một thánh nữ ni, tức là người nữ mà đạt được A La Hán trong đời hiện tại. Cho nên điều đó chúng ta thấy rằng là trong đạo Phật nó không có hạn chế một cái điều mà cho rằng là phải đợi xuất gia hay là phải đợi là ở trong chùa. Quan trọng nhất là mình có đoạn trừ được cái tâm đó hay không, hay gọi là có hoàn hảo được tâm tư hay không. Nếu mà mình không có hoàn hảo được tâm tư, mình cứ bị phiền não thì ngay cả bây giờ dù mình có mặc áo ông thầy, mình có tụng kinh hay đi nữa, nhưng mà cái tâm tham ái và những cái vấn đề chấp giữ nó còn bám trụ trong lòng của mình, thì chỉ hai cái đầu thôi. Hai cái thầy nói rằng cái thứ nhất là cái gì? Sát sanh, với hai là cái trộm cắp. Mình gọi là không cho mà lấy, mình cũng chưa có đoạn trừ, không có hoàn hảo được. Cho nên kể cả người xuất gia trong đời này vẫn không đạt được cái quả nhập lưu. Rồi bây giờ qua cái thứ ba, cái này là rắc rối lắm các vị biết không? Cái này là Đức Phật nói rằng bạch y thánh đệ tử xa lìa tà dâm, dứt trừ tà dâm, người nữ kia hoặc có cha giữ gìn, hoặc có mẹ giữ gìn, hoặc có cả cha mẹ giữ gìn, hoặc anh em giữ gìn, hoặc anh chị em giữ gìn, hoặc là gia nương giữ gìn, hoặc gia tộc giữ gìn, hoặc người cùng họ giữ gìn, hoặc những người phụ nữ khác bị đe dọa bằng hình phạt roi giọt, hoặc đã có ước hẹn bằng tài quá cho đến một tràng qua, đối với tất cả những người nữ ấy, người đó không có xâm phạm đến người ấy, đối với tài dâm tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ ba mà bạch y thánh đệ tử giữ gìn một cách hoàn hảo. Đây là cái giới thứ ba Đức Phật gọi là giới tài dâm. Hôm nay người nói nhiều cái, nhưng mà nói rằng là kể cả một cái lời hứa, một cái tràng qua, hoặc là mình gọi là một lời ước hẹn, có nghĩa là người kia đã có chủ rồi, tức là người đó đã có chủ ý với một người khác rồi, thì cái người bạch y hay là người tại gia cư sĩ, nam cư sĩ và nữ cư sĩ á, là hoàn toàn không có được khởi tâm, kể cả trong tâm của mình cái tà dâm cũng được tịnh trừ. Có nghĩa là không được, chứ là không có được mộng mơ, thậm chí là ngủ cũng được quyền nằm mơ nữa. Nếu mà ngủ mà còn nằm mơ thì coi như tâm vẫn chưa tịnh, tịnh trừ. Đây là cái điều rất là khó. Và các vị biết là gần đây mình thấy rằng là đây là một cái từ mà được sử dụng rất nhiều ở trong Phật học, gọi là khi nào mà trong tâm lý chúng ta có thể thắng phục được, nghĩa là điều khiển được cả tâm tư và ra tới hành vi của mình đó, thì người đó mới có thể đạt được cái sự hoàn hảo. Mà gần đây các vị nhớ rằng chúng ta nghe trên đài nghĩa là một cái ông gì, một ông giáo sĩ mà Hồi giáo mà coi như ông bị phản đối cái việc mà là ông nói rằng là không phải người đàn ông phải chịu trách nhiệm, mà người phụ nữ nữa là ăn mặc không đầy đủ thì người phụ nữ phải chịu trách nhiệm trong những cái việc nữa là cái bằng xảy ra khổ đau của họ, thì đã bị nữa là dân chúng Úc hay là bị những cái cộng đồng nữa là người ta phản đối. Chỉ đơn giản thôi các vị thấy rằng là khi mà ông so sánh rằng là cũng giống như là cái bằng là con mèo hoặc là thịt mình để vậy mà mình không che đậy kỹ lưỡng là coi như mèo nó sẽ ăn. Cho nên mèo thì như nó thấy thịt thì nó ăn, nhưng mà người ta muốn nói rằng giữa con mèo và con người nó khác nhau. Cho nên cái quan trọng của con người là con người phải chế ngự được tâm lý của mình, chứ không phải vì hoàn cảnh bên ngoài, không phải thấy bên ngoài vậy rồi mình nữa là cái bằng làm sao làm phải che cho tôi, chứ nó không che là tôi cạp đại. Cái đó là coi như là xã hội không chấp nhận chuyện đó. Bởi vì cái bằng cái xã hội của phương Tây là xã hội của tự do, là của con người, nhưng mà quan trọng là người ta có thể kiểm soát được cái phần nữa là cá nhân và tâm lý của họ hay không. Ở đây Đức Phật đã sử dụng cái từ này, Đức Phật nói rằng là kể cả là được cái là hoặc là cha mẹ giữ gìn, hoặc là anh em giữ gìn, hoặc là có người nữa là gia nương giữ gìn, hay là cái bằng thân tộc giữ gìn, bất cứ một người nào họ là cái bằng không phải của mình, không phải vì mình, thì mình không được xử ý. Cho nên không có lý do gì nữa là trong đời sống họ có cha có mẹ có gia đình có vợ con, hay là kia mà nghĩa là mình thấy họ mình nói tại vì không có che đậy thì tôi không chịu được. Thì điều đó ở đây Đức Phật muốn nói rằng là người đó là khởi lên cái ý nghĩ không thôi là đã mắc phải một cái không hoàn hảo của tà dâm. Tà ở đây là gì? Tà tức là nói cái sự tà vậy, không có chân chánh. Dâm tức là gì? Nói lên cái lòng là dục vọng, cái lòng ham muốn của mình khởi lên một cách không có chính đáng. Và các vị biết rằng là con người của mình rất là khó giữ giữa. Nghĩa là mình là khởi lên một cái ý nào đó mà cái bằng không được chân chánh. Ví dụ giờ nghĩa là đang có một cuộc sống gia đình với vợ, với chồng, với con cái, mà mình gặp một người đó mà mình khởi ý lên với một người đó, mình chỉ khởi ý thôi chứ mình không có làm không, thì ngay lúc đó nó đã phạm vào cái vai trò này và không được hoàn hảo. Không gọi là không được hoàn hảo. Và như vậy là không phải các Phật tử không thôi, không phải Phật tử tại gia thôi, xuất gia cũng như vậy. Khi mà mình vừa khởi ý lên là coi như là ngay lúc đó là coi như là cái tâm tư mình đã có một cái gọi là một chủng tử sinh trưởng, và chủng tử đó sẽ trở thành một hiện hành, và nghĩa là nó sẽ quấy rối mình trong nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, và bao giờ mình cũng không được hoàn hảo đâu. Cho nên cái việc tu mà thánh quả là nói thì nghe nó dễ, nhưng mà làm chỉ ra cái việc biết là nó khó cỡ nào. Kể cả ví dụ giờ mình nói rằng cái giới mà nghĩa là chúng ta thấy rằng từng giới mà Đức Phật nói chỉ mới có ba giới thôi, chỉ riêng cái việc nữa là sát sanh, trộm cắp, tà dâm đó, bây giờ làm thế nào để biết được nữa là mình có hoàn hảo không hoàn hảo? Có nhiều người nữa là bằng đêm nữa là cái bằng đồng sàng mà dị mộng, nghĩa là nằm đó nhưng mà mỗi người nói một hướng, mà nghĩa là nghĩ chuyện đâu không, tức là nghĩ chuyện xưa tích cũ, rồi nghĩ chuyện đó là cái người quá khứ, nghĩa là mơ mộng. Và như vậy là đối với cái vấn đề nữa là một cái bạch y thánh đệ tử hoàn hảo là không được, kể cả trong tâm tư cũng phải đoạn trừ. Chứ không phải mà chỉ bên ngoài thôi. Ở bên ngoài mà ví dụ như người ta có cha mẹ, anh em gìn giữ hoặc gia phong, thậm chí là người ta đã được gọi là đã được đi hỏi, mà Đức Phật nói rằng ước hẹn bằng một cái tài hóa, thậm chí nữa là bằng một cái tràng hoa thôi, người ta nói là ước hẹn bởi một tràng hoa thôi, thì cái người bạch y thánh đệ tử cũng không có xâm phạm và phải được bảo vệ, được nghĩa là được định nghĩa rằng nghĩa là kể cả trong tâm người ấy phải tịnh trừ. Tà dâm trong tâm cũng phải được tịnh trừ. Đó là cái pháp thứ ba mà người Phật tử tại gia hay gọi là bạch y phải giữ một cách hoàn hảo. Hồi nãy giờ thầy mới nói ba cái, còn hai cái nữa. Mà ba cái thì trong đây có ai mà hoàn hảo thì đưa tay lên đi. Không để coi thử là biết đâu trong này có hai ba người đã hoàn hảo rồi. Rồi đưa tay lên ngay. Thiện Châu muốn kéo Thiện Lực đưa lên, Thiện Lực ông không dám đưa rồi. Như vậy là Thiện Lực không hoàn hảo. Thấy không? Không có ai có hoàn hảo được hết các vị đâu. Trong thế gian này rất là khó kiếm được hoàn hảo. Bởi vì nếu chúng ta hoàn hảo thì chúng ta chắc chắn rằng chỉ có bãi đời sinh tử nữa mà thôi. Và nếu chúng ta hoàn hảo thì chúng ta biết chắc chắn rằng là chúng ta đã bước vào dòng thánh rồi. Ngay trong đời này các Phật tử dù ra đang mặc cái gì, đang ở trong gia đình, đang có vợ con, các vị vẫn bảo đảm rằng mình đã đạt được thánh quả. Tức là nhập lưu. Nó ghê gớm vậy đó. Mà chúng ta học cái điều này để chúng ta tin rằng cái con đường mà Phật học nó rất là rõ ràng, và chúng ta rất là tự hào bởi vì mình theo một cái giáo lý, mình theo một cái đạo mà cái bằng chúng ta không có sợ nữa, là không có bị lừa dối, không ai lừa dối mình cả, và chính mình biết rằng mình có khả năng thành đó, với điều kiện kiểm soát một cách nữa là cái bằng chân chánh, kiểm soát nữa là một cách nữa là kỹ lưỡng và tỉnh trừ ngày đêm. Cho nên các vị biết là cái việc tu hành đó, nó không phải là khó mà nó không phải là dễ. Nó không phải khó có nghĩa là nó không phải lên non xuống biển hoặc là bỏ khỏi thế gian này mình mới có thể tu tập được. Hay là không phải là phải ngồi bàn trong hoặc là mình phải nghĩa là cái bằng nhịn đói tới chết mình mới tu tập được. Nhưng mà không phải dễ, không có nghĩa là lúc nào mà mình muốn tu cũng được hết, nhưng mà làm thế nào để kiểm soát được con người của mình, nghĩa là 24 giờ kiểm soát tâm tư mình, đây là vấn đề khó. Vấn đề mà quan trọng nhất của một cái người mà tu tập là cái người đó trong mỗi một cái bước chân của mình, hoặc là nói một cách khác nghĩa là trong thời gian 24 giờ kể cả giấc ngủ mà có thể tỉnh thức được, không có bị nghĩa là cái bằng lôi cuốn bởi các cái sự ham muốn và dục vọng của mình, thì người đó có thể nghĩa là gọi là đạt được cái con đường của hoàn hảo. Một cái câu chuyện mà các vị có thể nghe và dễ hiểu rằng đó, một cái thiền sư tên là cái bằng Thendo Nhật Bản, thì nghĩa là cái bằng Thendo là một cái vị thiền sư cũng là có tiếng rồi, tu hành cũng lâu rồi, khoảng gần 50 năm rồi. Cho nên một hôm nghĩa là muốn để chứng minh rằng mình có thể nghĩa là đạt được cái quả vị nghĩa là cái bằng thiền chứng, hay gọi là muốn kiểm tra lại coi cái sự chứng ngộ của mình đạt được không, cho nên mới đi tìm một cái vị đạo sư cao hơn, nổi tiếng hơn ở Nhật Bản để mà mình gọi là kiểm chứng lại. Thì cái vị trong cái thời đó thì có một cái vị nghĩa là thiền sư nổi tiếng gọi là Nanin. Nanin là một thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản. Cho nên nghĩa là cái bằng Kano mới đi đến nghĩa là để cầu thầy gọi là hòa thượng, để nghĩa là xin ấn chứng, xin xác minh rằng qua cái trình độ mình tiến tới đâu. Thì buổi sáng đó nghĩa là cái bằng Kano gõ cửa của cái lần Nanin, gõ cốc cốc cốc, thì Nanin nội trong hỏi rằng ai vậy? Nói bạch thầy con. Hỏi ông muốn làm cái gì? Nói thưa thầy, con muốn nghĩa là đến nghĩa là tham vấn thầy, với là để xin nghĩa là ấn chứng, để nghĩa là xác minh qua cái sự tu hành của đến đâu. Nói vậy thì ông vào đi. Thì nghĩa là nghe vậy cái bắt đầu nghĩa là Thendo ở ngoài bước vào. Bước vào thì các vị biết ở bên Nhật Bản là mùa đông tuyết lạnh dữ lắm, cho nên nghĩa là đi rồi người ta đi đâu cũng phải xách dù thế nên. Thì khi mà cái bằng nghĩa là Thendo vừa bước vào xong rồi, mới vừa lại xong rồi, thì nghĩa là Nanin hỏi rằng hồi nãy nghĩa là ông vào ông để cái dù của ông bên phải hay bên trái vậy? Cái Thendo suy nghĩ xong mới bạch thầy sám hối, tại vì con vô nghĩa là vô ý quá, con không nhớ con để bên phải bên trái. Xong rồi trở lại, ở lại đó, xin ở lại đó để tu tập. Thì Nanin đồng ý. Và tu tập như vậy là 10 năm. 10 năm tu tập để kiểm soát tâm của mình từ sáng và chiều. Cho đến 10 năm sau rồi á, thì nghĩa là Nathano cảm thấy rằng mình đã cứng rồi, vững vàng rồi, cho nên gõ cửa thầy. Nói thưa thầy, con muốn nghĩa là đến để nghĩa là được thầy nghĩa là chỉ dạy. Nó được rồi, ông vào đi. Thì bây giờ nghĩa là tất cả những cái gì mà Nanin đã chuẩn bị sẵn sàng là chuẩn bị sẵn sàng trong 10 năm kiểm soát mình rất kỹ lưỡng. Cho nên nghĩa là bước vào đảnh lễ, nghĩa là đảnh lễ hòa thượng, thì nghĩa là vào đảnh lễ nghĩa là thiền sư Nanin. Mới vừa bước vào á thì ông không có hỏi nữa, cái gì ông hỏi gì không? Ông hỏi hồi nãy là ông bước vào phòng ta, ông bước cái chân phải trước hay là chân trái trước? Ông này nói trời ơi, tức là ông đang chuẩn bị cái vụ đôi dép, thì chuẩn bị cái vụ cái dù, bây giờ tự nhiên đó là cái bằng 10 năm bây giờ vô hỏi là mới bước vô quên, mới biết bước chân trái. Các vị có bao giờ mà bước vô cái phòng mà nhớ là cái chân phải bước vô trước hay chân trái bước vô trước không? Nghe nói mà thưa hòa thượng, cho ông sớm hối con nữa là con gấp bước vô nên con không nhớ bước chân phải chân trái. Ở lại thêm 10 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm chỉ cái chuyện cái dù với lại đôi dép với lại cái bước chân phải trái thôi. Muốn nói điều gì các vị không? Muốn nói một điều rằng nữa là cái công phu mà cái việc tu hành của chúng ta nó nằm ở trong 24 giờ tỉnh thức và kiểm soát luôn cả thân và tâm của mình trong cái hành động của mình. Và nếu bao giờ mà người nào có thể kiểm soát được vậy thì người đó tự tại thôi. Nghĩ biết mình nghĩ gì, nói biết mình nói gì, làm biết làm gì. Bước vô phòng thì biết mình chuẩn bị bước bằng cái chân phải hay chân trái, và để cái gì thì biết ở đâu. Chứ không phải là cái bằng mới bước vào thì quên là cái là đồ còn để ở ngoài, không biết nó là cái gì. Thậm chí nó là cái bằng phơi đồ mà đồ mưa ướt hết rồi cũng không biết mình có phơi đồ hay không. Và có nhiều người nữa là thậm chí nó là ăn rồi không biết mình có ăn hay chưa nữa. thì coi như chúng ta không có kiểm soát được tâm ý chúng ta hằng ngày. Vì vậy cho nên tất cả cái việc hằng ngày đó nó được rối loạn bởi những cái tham muốn của chúng ta. Cho nên chúng ta các vị thấy không, khi mà mình nghĩa là cả ngày cuộc đời của mình nó giống như cái con kiến, nó rất là cực khổ cả ngày á, nghĩa là cái bằng mình gọi là cái bằng bung bung ba ba, giống như ông vậy đó, bay đi bay về lấy mật, rồi nữa là để dành rồi lấy mật, rồi bay đi bay về vậy, bộ vội vã bung ba vậy, chứ còn không có bao giờ kiểm soát được hết công việc của mình. Thậm chí nó là lái xe đi rồi đó mà, rồi nữa là mới ra một khúc mới nhớ rằng quên cái này, chạy về lấy xong rồi, lấy đồ xong rồi đàng hoàng rồi đi rồi, chạy khúc nữa quên khóa cửa đó, rồi chạy về nữa, rồi là chạy về lấy đồ xong rồi, các vị biết không. Thậm chí có nhiều người là đậu xe cho đến cái tủ của chúng ta bây giờ, đậu xe rồi đi vô trong shop rồi một lát ra là không nhớ rằng nữa là mình có khóa cửa xe không, hoặc không nhớ đậu ở cái tầng nào nữa. Và nhất là những cái người mà mượn xe mà ở nước ngoài, các vị có nhiều người mượn xe rồi đi xong rồi không nhớ xe mình màu gì đâu, cho nên bỏ không nhớ đậu chỗ nào trơn, rồi nữa là đứng cho tới mà xe người ta đi hết rồi đó, có gì không, một ngày trời. Mà chuyện nó xảy ra bên Mỹ đó, có hai Phật tử về mượn xe người ta đi vô cái khu mà mình vui chơi, gọi là cái Orlando, mình gọi là cái bằng giống như là cái bằng Movie World hoặc là cái bằng Sea World đó, đi chơi. Mà các vị biết là cái bãi đậu xe bên Mỹ đó, nó vào khoảng 4,000 chiếc xe đó, rồi mượn xe